Thưa chị em, chúng ta thấy khi có ai mà bị cái gì, thí dụ bé nó nghịch rồi nó té ăn cái, ta hay nói đáng đời, đúng không? Thằng ta nghe kia nó bị té xe, ta cũng bảo nó đáng đời, đúng không? Tay dùng cái chữ gọi là đáng đời, có nghĩa là nó đáng phải chịu như thế vì nó có tội. Ta cứ cho rằng những người mà họ bị thế này, những người mà họ bị thế kia là đáng đời, là đáng tội, mà thậm chí còn đáng kiếp nữa. Đáng đời, đáng tội, đáng kiếp, vì cho rằng họ là người có tội, cho nên họ đáng phải chịu như thế. Khi nói như vậy thì ta giật mình, còn tôi thì sao? Lúc đó ta mới thấy căng lại nha, căng lại nha. Còn tôi thì sao? Cho nên Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy, Ngài nói rằng có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đó là một sự kiện có thật, là những người Galilee bị tổng trấn giết khi họ đang dâng lễ vật, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Thì người ta kể như vậy, thường chúng ta nghe mà kể như vậy thì chúng ta cứ bảo là đáng đời, đáng tội và đáng kiếp. Mày ai kêu, ai bảo, chúng ta còn thêm chứ, ai bảo nữa, ác vậy đó. Có ai bảo đâu, người ta nói ai bảo, ai kêu. Thì Đức Giêsu không có về hùa với đám đông. Chúng ta hay cái tội hay bị cái bệnh là về hùa với đám đông. Ví dụ tôi đang bên anh này, tôi đang về xe anh này, nhưng mà thấy anh ta bị một cái tai nạn nào đó, xa cơ thất thế, đám đông đang vây xung quanh, thì lúc đó ta cũng về hùa với đám đông mà kết tội anh ta. Cái tội của chúng ta đó là tội về hùa, ta gọi là tội a-dua, tội ăn theo và tội ăn hôi. Biết ăn hôi, thấy người ta có tai nạn đấy, nhà cháy, thay vì vô chữa lửa thì ta làm gì? Hôi của, ta gọi là hôi của, đâu có lấy đồ, ăn hôi thôi. Nếu mà nhà người ta mà không cháy còn đàng hoàng là không dám đụng đâu, nhưng mà nó bị cháy cho nên là ta gọi là những người mà chớp lấy thời cơ, lợi dụng thời cơ thì ta ăn hôi. Thấy người ta bị tai nạn, thấy người ta bị chịu khó, thay vì mình phải đến mình cứu giúp hay mình nâng đỡ hay mình an ủi, nhưng mà vì bây giờ anh ta xa cơ thất thế rồi, cho nên là ta đứng về phía đám đông và ta xuống và ta nói đáng đời nó. Thì khi họ kể lại cho Đức Giêsu nghe cái câu chuyện ấy, Đức Giêsu không có về hùa với đám đông. Đức Giêsu làm chủ đám đông. Ta hay bị đám đông quần chúng nó lôi kéo mình, cái chính kiến của mình, cái ý kiến của mình, cái lập trường của mình không đứng vững vì ảnh hưởng của đám đông. Cái tâm lý quần chúng nó rất là quan trọng. Chỉ cần sách động quần chúng thì tất cả những người mà không có đứng vững lập trường sẽ đứng về phe của đám đông. Cái gì? Đức Giêsu là người mà giữ vững cái lập trường và biết phân biệt đúng sai, biết phân biệt phải trái, biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Cho nên Đức Giêsu không để cho đám đông lôi kéo mình, nhưng là người mà hướng dẫn điều khiển đám đông. Vì vậy mà Đức Giêsu nói: các ông tưởng rằng mấy người Galilee này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Chúng ta nghe cháy nổ, ông gì đó, phương khói lửa, mấy người chết, bao nhiêu người? 11 người chết. Nghe kể chuyện phương khói lửa bị nổ với 11 người chết. Ông ta chết, vợ ông ta chết, ba đứa con ông ta chết là 5 người, người em của ông ta chết là 6 người, rồi người làm ông ta là 7 người, rồi còn những người hàng xóm xung quanh bị vạ lây nữa. Có ông già 81 tuổi bị thương và bây giờ thì cuối cùng cũng đã qua đời rồi. Thì nghe câu chuyện mà phương khói lửa bị cháy như vậy, ta kể lại, chúng ta cũng bảo là đáng đời. Ai kêu chứa chất nổ, thấy không ạ? Ai kêu chứa chất nổ. Trong khi đó nếu mà lúc mà chưa bị á, nếu mà chưa bị á, thì chúng ta coi những cuốn phim mà có chiến tranh, có khói lửa, có bom đạn, chúng ta biết rằng nhờ những chuyên viên khói lửa ấy để dựng lên những cái phim trường, làm cho người ta tưởng như là đang đánh nhau thật, tưởng như đang cháy thật, tưởng đang nổ thật, nhưng mà là những chuyên viên họ làm những công việc giả đó. Thì nếu mà còn đang có phim, trời hay quá, phường khói lửa đóng hay thiệt, phường khói lửa làm hay thiệt, cháy như thật, nổ như thật, lúc giờ đang là ngon mà khen. Nhưng mà bây giờ nổ rồi một phát bảo đang đợi, ai kêu chưa chất nổ làm chi. Chúa nói nếu con này, bà này, anh kia, chị nọ, nếu quý vị, nếu anh chị em mà không sám hối thì cũng sẽ bị chết hết như vậy. Đừng tưởng rằng phương khói lửa tội lỗi hơn chúng ta. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói đừng tưởng rằng những người Galilee như vậy họ tội lỗi hơn các ông, cho nên họ mới đáng phải như vậy. Tôi bảo các ông không phải thế đâu. Nếu các ông không ăn năn sám hối thì tất cả các ông cũng sẽ bị chết hết như vậy. Nếu không sám hối, đó là một lời cảnh báo rất là mạnh, rất là mạnh. Chết hết chứ không phải là bị thương này nha. Nếu mà không ăn năn sám hối thì chết hết như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn thôi. Một là lựa chọn cái con đường sống, hai là lựa chọn con đường chết. Mà muốn lựa chọn cái con đường sống chỉ có một cách duy nhất là phải sám hối. Phải sám hối. Sám hối là nhận rằng mình đang đi sai đường rồi. Sám hối là nhận rằng mình đang làm cái điều đó không đúng rồi. Cho nên đi sai đường thì làm gì? Đi sai đường thì làm gì? Trả lời, đi sai đường thì làm gì? Hay đi sai đường không biết làm gì hết à? Bây giờ về con, trả lời, về con đi từ đây ra thở, không biết đường đi, đi sai đường thì có làm gì?
Dạ, con hỏi người khác. Hả? Hỏi đường nào đúng?
Hỏi đường nào đúng? Trước khi mà hỏi người ta thì phải làm sao?
Dừng lại.
Dừng lại. Dừng lại và thấy rằng mình đã sai đường. Phải dừng lại. Không dừng mà cứ đi, cứ hỏi càng sai. Tại vì ta biết rằng là như là tôi sang bên Philippines, ở đó năm sau năm đi học, thì tôi kinh nghiệm được một cái điều là hỏi những người Philippines, họ rất là tốt bụng, họ rất là hiếu khách, họ rất là cởi mở. Mình hỏi họ cứ chỉ, mặc dù họ chẳng biết đâu họ chỉ. Họ cứ chỉ. Cho nên tôi trắc nghiệm, tôi hỏi anh A là đường đi đến Manila đâu, nó chỉ cho tôi đường phía bên tay phải. Đi khúc nữa tôi hỏi chị C đường đi đến Manila đâu, nó chỉ tôi đường bên trái. Rồi đi đến khúc nữa gặp cái bà C, hỏi đường đi đến Manila đâu, bảo quay lại. Không biết đâu mà mò. Không biết đâu mà mò. Cho nên muốn đi cho nó đúng đường, dĩ nhiên ta hỏi, phải không ạ? Nhưng mà khi mà thấy được rằng mình đi sai đường rồi thì ngay lập tức ta đứng lại. Đó là thái độ sám hối. Mùa chay là mùa mà mình giúp ta dừng lại, đứng lại, ngừng lại, để mà nhìn lại coi mình đang ở đâu. Mình đang ở đâu? Nếu ta thấy rằng mình đi sai đường rồi thì ta phải hỏi. Mà hỏi ai mới là quan trọng. Gặp bất cứ ai ta cũng hỏi thì nó cũng chỉ lung tung hết, không biết đầu mỏ. Mà ngày hôm nay ta thấy còn rất là nhiều thầy dùi, rất là nhiều thầy dùi. mày cứ làm đi cho tao không sao đâu. Đó là cái nguy hiểm vô cùng. Mày cứ làm đi không sao đâu, chết là cùng cái gì không sao đâu. Hoặc là đang túng quá, làm bệnh nó bảo không sao đâu, đói ăn vụng, túng làm liều. Chúa nhân từ, cứ làm sao. Ý là cái cám dỗ ghê gớm lắm. Rồi cái cám dỗ nữa mà ta thấy rằng mình dừng lại để mình thấy được cần làm. Cái cám dỗ là mục đích biện minh cho phương tiện. Người không có công giáo thì họ luôn luôn lấy mục đích biện minh cho phương tiện. Tôi đang nghèo, mục đích của tôi là gì? Tôi đang nghèo, mục đích của tôi làm gì? Làm giàu, sao nữa? Tôi hết nghèo, mục đích tôi làm giàu, vậy thì tôi dùng bất cứ phương tiện nào để tôi làm giàu. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, chứ phải 3 đêm làm. Thế thì đó là mục đích biện minh cho phương tiện. Thôi 3 năm làm vất vả quá, làm đi, tới luôn, đi một đêm bằng 3 năm làm. Thế thì ta thấy là người có rất là nhiều người ngày hôm nay là mình đang bị cái cơn cám dỗ đó, là mục đích biện minh cho phương tiện. Tôi gặp nhiều người nhắn tin, trời ơi con nghèo quá, con khổ quá, con nợ nần quá, bây giờ con phải làm liều thôi, không thì chết. Cho nên là con sẽ ra đứng đường, con sẽ bán thân xác này, con sẽ đi làm những điều phi pháp, vì giờ nếu mà làm ăn chân chính thì không có đủ sống, cho nên phải làm liều. Thế thì tôi gặp rất là nhiều người bìa đang lâm vào cái hoàn cảnh như vậy. Trời cho con một lời khuyên, biết khuyên thế nào bây giờ? Vì họ biết rằng là mình sẽ khuyên họ là không được lấy mục đích biện minh cho phương tiện chứ. Mà mình chỉ có thể khuyên như vậy chứ không khuyên cách nào khác. Họ biết, nên họ hỏi mình, trời cho con một lời khuyên. Ý muốn là cha ơi, cha hãy đồng ý với con đi. Ý là như vậy, cha thông cảm cho con đi. Cha chỉ nói con một lời như vậy để con an tâm tối nay con đi làm, cho con khỏi nói còn bị áy náy. Cho nên nếu mà không tỉnh táo, ta thấy rằng mình dễ bị kích động, dễ bị cám dỗ. Vì vậy mà mùa chay là mùa mình phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là thái độ sám hối. Nếu các con không sám hối thì sẽ phải chết hết như vậy. Mà muốn sám hối, việc sám hối của tôi là tôi tỉnh thức để tôi nhận ra tôi đang ở đâu. Tôi tỉnh thức để tôi nhận ra tôi đang trong tình trạng như thế nào. Tôi tỉnh thức để tôi biết rằng là cái toan tính, cái suy nghĩ, cái dự tính của tôi đang như thế nào. Đang như thế nào. Mà nếu tôi thấy rằng nó không đúng thì tôi phải quay trở lại, phải đổi cái suy nghĩ đi. Khó nhất là thay đổi cái suy nghĩ của mình, đúng không? Khó nhất là thay đổi cái suy nghĩ. Thay đổi món ăn cũng được, thay đổi công ăn việc làm cũng được, thay đổi chỗ ở cũng được. Nhưng mà để cho tất cả những cái đó nó thay đổi thì cái đầu tiên là phải thay đổi cái gì? Thay đổi cái đầu. Thay đổi cái đầu, cái suy nghĩ của mình. Nếu mà đã suy nghĩ như vậy rồi thì có nói gì nói nó cũng như thế à. Bữa cái đầu ra cứ như thế à. Khó nhất là cái đó. Cho nên một dân tộc muốn tiến bộ thì người ta phải gọi là nâng cao cái dân trí lên. Còn không thì người ta sẽ áp dụng biện pháp gọi là ngu để trị. Ngu nói gì nó cũng nghe, dễ trị, dễ bảo. Cho nó học, nó biết, nó suy nghĩ rồi, khó nói, khó bảo, khó nghe. Cho nên ngu để trị. Và mình muốn tiến bộ, muốn khá, thì cái điều quan trọng không phải là làm cho nhiều tiền, điều quan trọng không phải là ăn cho sang, mặc cho đẹp, mà điều quan trọng là mình phải nâng cao cái sự hiểu biết của mình đi, mở cái đầu của mình ra. Đó là sám hối đấy. Sám hối là mở rộng cái đầu của mình ra, học hỏi hiểu biết cho đến nơi đến chốn. Và khi ta mở rộng cái đầu thì cái tim ta cũng sẽ mở ra. Khi mình hiểu rồi đó thì lòng mình mới mở ra được. Không hiểu lòng nó cứ khép lại. Tôi gặp rất là nhiều người viết thư hoặc là điện thoại hoặc là nói chuyện trực tiếp. Trời, con giữ đạo cả 3-40 năm nay rồi, nhưng mà lòng con nó chỉ khép lại, con vẫn đi lễ đấy, con vẫn đọc kinh đấy, con vẫn tham gia hội đoàn, tham gia ca đoàn đấy, nhưng mà lòng con không có mở ra với ai cả. Con chỉ biết thu quén cho bản thân mình, cho gia đình mình thôi. Làm bao nhiêu là shopping bấy nhiêu, làm bao nhiêu là để dành bấy nhiêu, chứ chưa dám, không dám mở ra để mà chia sẻ cho người khác. Nhưng mà từ khi con nghe được những chứng nhân, những em bé nó biết mở lòng ra, những người họ biết mở lòng ra, con nghe được những người tội lỗi họ biết quay trở về với Chúa, họ thay đổi cuộc đời của họ, và con cầu nguyện trước lòng thương xót Chúa, con thấy Chúa thương con như vậy mà tại sao con không biết thương người khác. Lúc đó tâm hồn của con mới mở ra, lòng con mới mở ra. Và bây giờ thay vì đi mua sắm, thay vì shopping, thay vì ăn chơi, thì con biết để dành số tiền ấy để giúp cho những người nghèo. Đó là sám hối thưa anh chị em. Đó là sám hối. Nếu con không sám hối thì sẽ phải chết hết như vậy. Có nhiều cách sám hối. Mỗi người chúng ta coi lại cái, coi mình đang như thế nào để mà sám hối. Nếu tôi đang ích kỷ, tôi sám hối, tức là tôi đổi, thay vì ích kỷ thì tôi trở thành con người. Tôi đang ích kỷ thì bây giờ thành con người gì? Ngược với ích kỷ là gì? Hả? Rộng lượng, vị tha, quảng đại. Đó, bao dung. Bây giờ tôi đang là con người mà hẹp hòi, tôi đang là con người nhỏ mọn, thì tôi mở rộng sự hiểu biết của tôi ra, mở rộng trái tim của tôi ra, cho tôi trở thành con người biết bao dung hơn, tôi trở thành con người sống rộng rãi, rộng lượng, rộng mở hơn. Thì đó là sám hối thưa anh chị em. Mà Chúa nói nếu mà không sám hối thì sẽ phải chết. Cách nào khác? Bây giờ mình không có biện hộ được với Chúa, con không biết được. Ngồi đây biết hết chưa? Biết hết chưa? Trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, đừng nói bảo thưa Chúa con đâu có biết giá, mà giá mà con biết thì con sẽ không như thế. Giống như ông nhà giàu và người nghèo Lazaro phải không? Ông nhà giàu lúc đó khát nước đến mức độ mà một giọt nước cuộc đời sau ông bị trầm luân trong biển lửa, một giọt nước không có. Xin Lazaro nhỏ giọt nước vào tôi. Bảo không, cả đời ông cũng đã được sướng rồi, còn Lazaro phải chịu khổ. Còn bây giờ thì có một vực thẳm giữa chúng ta, không có cái gì được. Thế thì nếu mà ta không sám hối, giống như cái ông nhà giàu, ông không sám hối bây giờ thì ông phải chết, cuộc chết đời đời. Cái chết là cái chết đời đời. Cái chết là cái chết mà ta gọi là mất linh hồn. Cái chết mà ta gọi là cái chết mà bị trầm luân. Thưa anh chị em, tỉnh thức đi, sám hối đi, quay trở về đi, đừng có sống cái con đường đó nữa. Hãy trở về thật lòng săn lăn.
Hãy trở về làm đường thương nhận. Hãy trở về về cùng Chúa ta. Người thương ta thành viên ta đậm nhà. Hãy trở về tình thần, hãy trong đông tin mừng người ơi. Hãy đôi với tinh thần, hãy trong đông tin mừng hỡi người.
Tôi nói với các ông rồi lại 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Cho nên đứng trước một cái tai nạn của một người nào đó, của một nhóm nào đó, thì cái điều quan trọng Chúa mời gọi chúng ta không phải là ta xét đoán họ, không phải là ta kết án họ. Chúng ta nghe câu chuyện mà hai vợ chồng với lại hai đứa con đi từ ngoài Đà Lạt về, rồi bị xe nó tông chết cả hai vợ chồng, cả hai đứa con. Bà tối hôm trước có một bà cụ gọi điện thoại cho tôi chơi, cho cầu nguyện cho một đứa cháu của con, đứa cháu nội của con, bây giờ nó đang là hấp hối, nó sắp chết. Bảo cháu bà tên gì, nó làm sao. Bảo cháu con là cái đứa còn lại của cái tai nạn, là bố mẹ nó đã bị chết hết rồi, hai đứa anh chị của nó cũng chết rồi, còn có một mình nó sống sót, nhưng mà bây giờ nó đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Với cha ơi, cha cầu nguyện cứu Chúa, cứu cái đứa cháu nội còn lại của con đi, những tội nghiệp nó, bố mẹ nó chết hết rồi trong cái tai nạn thương tâm đó. Thế thì nghe xong, Chúa cũng nói với tôi: này Trần Đình Long, nếu mà con không sám hối thì con cũng sẽ phải chết, sẽ phải chết. Cái chết là chết về phần hồn. Cho nên trước một biến cố, trước một cái sự kiện nào đó, lại là một lời nhắc nhở mình phải tỉnh thức. Chứ không phải là khi ta gặp một cái biến cố nào, ta hay ngồi ta bàn tán về họ lắm, mà hay không qua cái biến cố đó, lời nhắc nhở Chúa cảnh tỉnh mình như thế nào thì ta không nhớ, ta cố tình quên hay sao đó không biết. Nhưng mà luôn luôn bảo: cái mẹ đó, ôi trời ơi, nó chết là phải rồi, nó quậy lâm, đó phải bị đụng xe phải không, bị xe chết phải không, nhậu phải không. Đúng rồi, mà ta biết mà, nó nhậu thì nó chỉ có chết thôi, mà làm như mình không nhậu bây giờ mà trong khi đó mình đang cầm chai rượu chẳng hạn. Mẹ đó phá sản rồi phải không, tôi biết mà, mẹ đó ăn chơi quá mà phá sản là phải rồi, đâu có gì đâu. Trong khi đó mình không giật mình, mình lại mình ăn chơi quá nó. Đó, không biết tôi nhắc cảnh tỉnh mình hết. Thế thì trước mọi biến cố, cái lời quan trọng là cảnh tỉnh mình. Cho nên chúng ta đang sống ở trong năm đức tin, trong năm đức tin. Thế thì đức tin phải được biểu lộ bằng cái hành động của mình, mà hành động ở đây là hành động sám hối. Sám hối là coi lại, coi cái cách ăn nết ở của mình, coi lại coi cái phản ứng của mình trước một biến cố, trước một sự kiện như thế nào. Cái phản ứng đó cho tôi thấy rằng tôi là người có đức tin hay không có đức tin. Phản ứng là đáng tội, đáng đời, đáng kiếp. Có đức tin hay không? Không có đức tin. Mặc dù sau đó chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi, hạng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Vừa mới đọc kinh dỗ cho người ta, vừa mới đến chia buồn cho người ta xong, ra ngoài uống nước lại bàn tán. Nó đó. Xác người ta đang nằm đó, mình vừa mới đọc kinh xong, khóc lóc với là chia buồn với tăng quyến, chúng tôi thành thật với chia buồn trong mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, vân vân, ra ngoài ngồi uống nước bàn tán về người đó. Nó chết vậy là đáng, nó là gì lắm, còn vợ nọ còn kìa đi thế này thế khác, lôi cái đời tư của người ta ra, nó chết được mà không cho nằm yên, lôi ra bới móc, có không? Thế thì như vậy rõ ràng là ta có đức tin hay không có đức tin? Không có đức tin. Trên bao nhiêu lời kinh của mình, bao nhiêu vòng hoa của mình, bao nhiêu là vòng gì đó phướn của mình á, chả vòng cơm á, chả có nghĩa lý gì hết thưa anh chị em, vì nó không biểu lộ lòng tin của mình, nó không biểu lộ lòng tin của mình. Trên trước mọi biến cố, trước mọi sự kiện, vẫn là lời nhắc nhở chúng tôi rằng nếu tôi không sám hối thì tôi cũng sẽ chết như thế, có khi còn thê thảm hơn như thế. Chứ đừng có tưởng như vậy là mình ngon đâu. Ta vẫn tưởng rằng mình ngon, con tưởng rằng con vẫn ngon, không phải là con tưởng rằng con vững tin, con tưởng rằng con vẫn ngon, ngon hơn người khác cho nên tôi mới không bị nghi người họ, tôi ngon hơn họ cho nên tôi mới được như thế này. Mà ta không thấy rằng đó là ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa dành cho ta. Có phải là vì tôi đạo đức hơn họ mà tôi có nhà cao cửa rộng không? Có phải người ta tội lỗi hơn tôi cho nên họ mới phải ở dưới gầm cầu không? Không đâu. Tôi nói cho anh em không phải thế đâu. Nếu không sám hối thì còn thê thảm hơn đó đó. Cho nên đừng có con tưởng rằng con vẫn ngon. Cái vẫn ngon cái lại có nguy hiểm. Tưởng là mình vẫn ngon có nghĩa là mình cần sám hối không? Không cần sám hối. Tưởng là mình vẫn ngon mình có cần thay đổi gì không? Ngon rồi thay đổi gì nữa? Món ăn này ngon có cần thay đổi gì nữa không? Không. Nhưng mà chị ơi, hình như là nó hơi nhạt á. Vậy hả? Ủa, cho thêm tí muối. Chị ơi, nhìn nó hơi cay á. Vậy hả? Cho thêm tiêu. Trời. Cay thì sao? Cay có thì sao? thì không ăn, trời ơi, tiêu cực quá. Cay có thì sao? Thì phải bớt bớt ớt đi, bớt cái gia vị đi, đơn giản như vậy mà sao không nghĩ ra. Nói nhiều quá thì sao? Ít đi chứ sao nữa. Nhiều có người tức quá, và mày bảo tao nói nhiều gì tao không thèm nói nữa. Không, đừng có phản ứng một cách là quá khích như vậy. Ta phản ứng quá khích là cay quá thì bớt gia vị đi, chứ phải cay quá là không thèm nấu nữa. Chê vậy, không thèm nấu nữa. Con này nấu vất vả rồi còn già miệng nó mà chê. Ta thấy được tay phản ứng một cái quá tiêu cực hay là cách phản ứng quá khích. Phản ứng quá khích, sám hối không phải là phản ứng quá khích, nhưng mà sám hối của những người có đức tin ấy, là điều chỉnh lại cho nó đúng, điều chỉnh lại cho nó đúng. Thêm mắm, thêm muối làm sao cho thức ăn nó ngon, nó vừa miệng, chứ không phải là không thèm nấu nữa. Thấy không ạ? Không phải không thèm nấu nữa. Vì thế mà cái điều Chúa mời gọi chúng ta là đừng có bao giờ con tưởng rằng con vẫn ngon. Vẫn ngon là không muốn đổi nhé. Nhưng mà con biết rằng con chưa ngon. Chưa ngon nghĩa là đã ngon chưa? Chưa ngon đó là ngon chưa? Ngon rồi nhưng mà là chưa ngon lắm thôi. Cũng có ngon đấy chứ, đâu có mức độ đến mức độ nào. Tại vì mình được Chúa yêu thương mà, mình được Chúa cứu vớt mà, mình được Chúa cứu độ mà. Ngon chứ. Ngon không phải là tự bản thân mình ngon. Mình chả có gì ngon cả, mình chỉ là cái cục đất thôi. Nhưng mà cái cục đất đó được Chúa nắn nót, được Chúa thổi hơi vào, được Chúa ban sự sống, được Chúa ban sinh khí vào, cho nên nó ngon. Con biết rằng con đã ngon. Con biết rằng con đã ngon. Như vậy con đừng có con tưởng rằng con vẫn ngon. Không, phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại. Cái nào chưa ngon thì làm cho ngon. Cái nào ngon rồi thì ngon hơn. Ngon hơn. Nãy có bà ở nhà hàng bà cho tôi đống đồ gì đó vậy? Cá gì đó, cá ngừ đó, cá ngừ ngon nó mắc lắm mà sao bà cho tôi vậy? Mà thưa cha, là nhà hàng của con thay đổi, giờ nó ngon rồi nhưng mà giờ có một loại mới nó ngon hơn, cho nên là con cho cha loại ngon vừa, con ăn loại ngon hơn. Con cũng cảm ơn bà, con làm tốt vậy tốt rồi, làm cho nhà hàng được khẩu vị nó ngon hơn, khách hàng nó đến nhiều hơn. Thế thì mỗi một người chúng ta cũng vậy thưa anh chị em, mình luôn luôn con đừng có bao giờ con tưởng rằng con vẫn ngon. Khi mình tưởng rằng mình vẫn ngon là mình không muốn tiến nữa, không muốn sám hối, không muốn sửa đổi nữa. Nhưng mà con biết rằng con chưa ngon, cho nên con sẽ cố con ngon hơn. Đấy, đấy là sám hối. Và như vậy là điều mà Đức Giê-xu nói rằng là cái cây vả trồng trong vườn nho tìm trái mà không thấy, cho nên mới nói người làm vườn rằng 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy thì anh hãy chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Tôi gọi là sống thừa. Sống thừa. Đất này nuôi dưỡng cho cái cây nó lớn lên, thì cái nhiệm vụ của cái cây là phải sinh hoa trái. Sinh hoa, sinh trái. Trái ở miền Nam ra miền Bắc thành cái gì? Thành quả. Cho nên tôi đi tìm ra miền Bắc, tôi tìm hoài mà không thấy quả của nó. Và tôi vào miền Nam tôi tìm hoài mà không thấy trái của nó. Không có trái, không có quả. Để nó làm gì cho chật đất mà hãy chặt nó đi. Chặt nó đi. Sám hối là ta nhìn lại coi cây đời của mình có sinh hoa trái hay không? Cây đời của mình có sinh hoa trái hay không? Hay là mình sống mà chặt đất? Để làm gì cho nó hại đất? Để làm gì cho hại đất? Mình suy nghĩ lại. Cơm mình ăn hàng ngày, áo mình mặc, không khí mình hít thở, tất cả những cái đó là những cái ân huệ mà Chúa trao ban cho mình. Tất cả những gì ta đang có là ân huệ Chúa ban cho mình. Và Chúa chỉ hỏi ta rằng con có sinh hoa trái chưa? Con có sinh hoa trái chưa? Con có đã sám hối chưa? sám hối để mình làm cho đời mình ngon hơn, tốt hơn, đó là hoa trái. Nếu mà không sinh hoa trái thì Chúa sẽ chặt nó đi. Nếu mà không sám hối thì sẽ phải chết. Cái cây nó cứ vẫn cứ nhởn nhơ, phởn phơ, không sinh hoa trái gì cả mà cứ phởn phơ, cứ nhởn nhơ. Thấy bao nhiêu biến cố xảy đến mà vẫn không sám hối. Chúa nói: này, bao nhiêu tuổi rồi? 51 rồi, đã sinh hoa trái chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? 49. 49 chưa qua, 53 đã đến, sinh hoa trái chưa? 3 năm mà không sinh hoa trái cũng đủ sụp chặt đất, mà tới 49 đến 51 bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Hả? Sinh được cái gì rồi? Bao nhiêu? 23 sinh được cái gì rồi? Ngày bao nhiêu? 43 sinh được cái gì rồi? Bà con. Tôi nói ông sinh con chua tôi. Người ta sinh ba con. Có người tới 10 con thì sao? Không phải. Sinh hoa trái là những việc lành phúc đức, chứ không phải ông sinh hoa trái là ông sinh hoa trái con sinh được ba con. Rồi và khi sinh được 10 con thì chẳng hạn là người 10 con là Chúa để cho sống. Còn ông 3 con là coi chừng. Còn này không sinh được con nào thì chặt luôn đi à. Vậy những người hiếm muộn tội nghiệp họ. Đây không phải là sinh con cái, nhưng mà sinh hoa trái là những việc lành phúc đức của mình, là những điều tốt đẹp của mình, làm cho người, làm cho đời. Tôi làm được cái gì cho cuộc đời này? Tôi làm cái gì được cho con người? Nếu mà không, chặt nó đi. Chặt chưa? Chặt chưa? Chưa. Chưa chặt. Chưa chặt. Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại. Năm nay nữa tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Chúa cho sống thêm một năm nữa, 2013 nha. Mỗi người chúng ta được Chúa cho sống thêm một năm nữa, 2013. Như người làm vừa nói: thôi để nó sống thêm một năm nữa đi, rồi tôi sẽ bón phân, tưới nước, chăm cho nó. Chúa vẫn tiếp tục đổ ơn lành của Chúa xuống trên ta, mà ta vẫn con tưởng rằng con vẫn ngon, con tưởng rằng con đã ngon, mà mình không có sám hối, không có điều chỉnh lại để sinh hoa trái, tức là thay đổi đời sống của mình cho nó tốt hơn, cho nó đẹp hơn, cho nó dễ thương hơn. Nếu mà năm 2013 mà không dễ thương hơn năm 2012, có hoa trái không? Đến năm 2014 thì sao? Chặt. Đừng có giỡn đâu nha, đừng có giỡn đâu nha. Nếu mà năm 2013 mà không dễ thương hơn năm 2012 thì sao? Đến năm 2014 thì sao? Sợ quá không dám trả lời. Chúa rất là công bằng. Chúa không đòi cái gì mà Chúa không ban. Tại vì đây người làm vườn nói rằng: tôi sẽ bới đất, tôi sẽ vun xới, tôi sẽ bón phân, tôi sẽ tưới nước cho nó. Cho nên Chúa tiếp tục gia tăng ân huệ cho ta, mặc dù ta bất xứng, mặc dù ta chẳng sinh hoa trái nào cả, thế mà Chúa vẫn cứ ban, cứ đổ dồi dào ân phúc cho ta. Ta lại con tưởng rằng con đã ngon, con vẫn ngon, ta không sám hối, không đổi. Sang năm thì Chúa chặt nó đi. Chúa chặt nó đi. Nhớ nhé thưa anh chị em, một lời cảnh thức, một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh báo rất rõ ràng, rất rõ ràng. Cho nên mỗi ngày lạy Chúa, con đã sống được một ngày, cảm tạ Chúa. Ngày hôm nay con chưa sinh được hoa trái nào. Ngày hôm nay con vẫn còn buồn, vẫn còn giận, vẫn còn tức, vẫn còn ích kỷ, vẫn còn tham lam, vẫn còn đầy những ham muốn. Lạy Chúa, Chúa cho con thêm một ngày nữa đi, con điều chỉnh lại. Mỗi ngày ta lại vẫn cứ nói với Chúa như vậy, và mỗi ngày Chúa chỉ mong ta nói rằng: lạy Chúa, hôm nay con đã hiền được một tí rồi, hôm nay con đã biết hy sinh thêm một tí rồi, hôm nay con đã biết nhường nhịn rồi, hôm nay con đã biết bớt tự ái rồi, hôm nay con đã biết tha thứ rồi, hôm nay con đã biết nhịn nhục rồi, hôm nay con đã biết hy sinh rồi, hôm nay con đã biết chia sẻ rồi. Chúa nói có chặt không? Có chặt không? Không. Tốt lắm. Hỡi kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng với chủ người. Amen.